khi mà mình đặt tên cho cái tập podcast này á, mình có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của một số người, họ sẽ nhíu mày và nghĩ trong đầu là ôi giời ơi, lại thêm một cái thông tin nữa, lại thêm một podcast nữa truyền bá về cái chủ nghĩa, cái từ tối giản này. Tại vì bản thân mình ấy, khi mà mình lướt qua một cái bài báo nào mà có hai từ tối giản ấy, thì mình cũng sẽ suy nghĩ như thế. Mình biết là cụm từ này đã và đang rất hot trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây, và mình cũng là một trong những người bị thu hút bởi cụm từ này để tìm hiểu về nó. Tính ra thì mình cũng gọi là biết về nó từ năm 2018 trở lại đây, có nghĩa là khoảng tầm 2-3 năm rồi ấy. Và mình cũng thực hành từng ngày, không phải là theo kiểu lấy nó là một kim chỉ nam mà mình bắt buộc mình phải nói theo hay gì cả, mà nó chỉ mang tính theo kiểu tìm hiểu thôi. Tại vì mình rất là tò mò về nhiều thứ khác nhau, và mình thấy là cái này cũng hay, có vẻ như là sẽ giúp được cho mình, và nó có vẻ phù hợp với mình, nên là mình nhặt nhạnh và mình học hỏi theo những gì mà các tác giả sách, những người làm phim hay là những podcaster đã nói về vấn đề này, họ đã làm. Trong suốt khoảng thời gian đấy thì mình nhận ra là có một số điều nó rất là thường thức, nó rất là common sense thôi, nó không có được ghi lại ở trong những cái bộ quy tắc hay những cuốn sách hay những mẹo vặt mà những tác giả kia, những chuyên gia kia đã chia sẻ. Nhưng mà khi mà so lại và sử dụng hai chữ tối giản để gắn vào những hiện tượng đó, những điều mà đã xảy ra trong cuộc đời mình đó, thì mình lại thấy là nó rất hợp lý và nó nên được cho vào như là một phần của lối sống tối giản. Ở đây mình chỉ sử dụng từ là lối sống thôi, mình không dùng từ chủ nghĩa, tại vì với mình thì cái từ chủ nghĩa nó rất to tát ấy, và nó, sao nhỉ, nó mang tính hàn lâm, nó hơi mang tính triết lý một tí. Và nếu như mình không có dành về ngôn ngữ, mình không có dành về gọi là lịch sử hình thành của nó, thì mình không nên vội quy chụp một điều gì đó là chủ nghĩa. Mình nghĩ là sẽ cần phải rất nhiều sự phản biện, cần phải có một cái khoảng thời gian để cho cái thứ này nó phát triển lên và nó thực sự trở thành một cái hệ tư tưởng lớn, để cho từ tối giản này có thể thực sự được ghép với lại từ chủ nghĩa. Khi mà thu âm cái tập podcast này thì mình có cảm giác như là những cái câu chuyện mà mình muốn nói trong tập này nó luôn luôn nằm ở đằng sau gáy mình ấy, nhưng mà bằng một cách nào đó mà mình không có hình dung ra được nó thật sự là rõ ràng để mình có thể nói ra thành lời. Thế nhưng mà hôm nay cái cảm hứng mà khiến cho mình làm cái tập này, đấy là một lời nói của bố mình, chỉ một lời nói duy nhất thôi. Bố mình bảo là bố mới ngưng xem báo với là đọc tin tức có mấy ngày thôi mà huyết áp của bố tụt xuống rồi đấy, ghê không? Mình ồ lên trong lòng ấy, bởi vì công nhận là ghê thật. Bố mình là một người mà bị cao huyết áp kinh niên luôn. Từ khi mình bé và mình biết nhận thức được huyết áp là cái gì thì bố mình gần như lúc nào cũng được gắn với ba chữ là huyết áp cao. Thế nhưng mà hôm nay bố mình lại nói như thế. Sau bao nhiêu năm sống ở trên đời, bây giờ bố mình đã nhận ra được một trong những điều mà khiến cho bố mình tụt huyết áp dễ dàng nhất, đấy là ngưng xem tin tức. Cái câu chuyện này lúc mà mới nghe, rõ ràng là nó chả liên quan gì đến hai cái từ tối giản cả. Thế nhưng mà nó lại làm bùng lên trong đầu mình toàn bộ những suy nghĩ từ trước nay của mình về hai cái từ này. Và thế là mình ngay lập tức mình chạy vào phòng, bật điện thoại lên và thu cái tập podcast này. Lần đầu tiên mình biết đến lối sống tối giản là khi mẹ mình đi xem phim, một bộ phim tên là Minimalism, về và kể cho mình nghe, kêu là cái phim này hay lắm. Sau này thì mình cũng có lên Netflix tra cứu và tự mình xem bộ phim đó luôn. Thì đó là một bộ phim nói về hai anh kia ở bên Mỹ. Hai anh đó đã từ bỏ công việc đang rất là có nhiều triển vọng và cũng mang lại nhiều tiền, để cuối cùng về giống như kiểu ở ẩn ấy, và sống một cuộc sống mà tiết chế tối giản mọi thứ. Hai anh sống một đời sống rất là dung dị và mộc mạc. Thậm chí mình vẫn còn nhớ là cái cảnh đầu tiên ở trong phim, đấy là cảnh Ryan đi một cái đôi dép mà mình không thể ngờ được đó là một đôi dép. Nó giống như kiểu một cái mảnh lá hay là mảnh gỗ hay là mảnh bắp hay bẹ gì của lá cây á, xong rồi buộc bằng mấy cái dây mà cũng làm từ cây cỏ và di chuyển bằng ván trượt để đi làm và đi thăm bạn bè. Mình cũng giống như mẹ mình rất là thích phim đó và những cái thông điệp mà bộ phim đó truyền tải. Nên là mình đã follow hai anh ấy và trở thành một trong những người nghe podcast của họ. Trong khoảng thời gian đó thì mình cũng đã mua và đọc một cuốn sách về tối giản của một tác giả người Nhật. Rồi mình cũng có tìm hiểu về phương pháp Marie Kondo. Cũng giống như mọi người thì mình tiếp cận lối sống tối giản theo một cái quy trình. Thế là ban đầu thì mình sẽ dọn dẹp phòng ốc này, rồi giảm bớt quần áo. Mình để làm sao cho cái tủ quần áo của mình nó có thật ít món thôi, nhưng mà có thể đủ để sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Sau đó là mình bán bớt sách đi này, mình dọn bớt những cái đồ linh tinh mà trước giờ mình để ở nhà nhưng mình không dùng đến. Rồi sau đó là mình dẹp bớt những vật kỷ niệm đi. Mình mua máy scan để mình scan những tài liệu thành bản mềm, và mình bỏ đi một khối lượng rất là lớn những tài liệu mà trước giờ mình vẫn giữ, tại vì mình rất là thích những kỷ niệm. Mình sẽ lưu trữ kỷ niệm bằng mọi cách mình có thể. Rồi sau đó thì mình cũng dọn dẹp lại ổ cứng, sắp xếp những hình ảnh và video mà mình đã thu thập được trong những năm qua thành một cái hệ thống hẳn hoi tử tế, gọn gàng. Và với điện thoại thì mình cũng làm như vậy. Thỉnh thoảng thì mình lại làm một cú gọi là digital detox. Mình xóa bớt app đi, rồi thỉnh thoảng thì mình cũng khóa đi khóa lại những cái kênh Facebook hay là Instagram của mình. Thế nhưng mà mình vẫn còn cảm thấy là nó có cái gì đó thiếu thiếu. Giống như kiểu là mình đã thử gần như hết tất cả mọi cách mà đã được nói đến. Mình đã thử gần như hết tất cả mọi phương pháp mà đã được đề cập đến trong những quyển sách và những tư liệu mà mình biết được về lối sống tối giản, nhưng mà gần như là có thể là mình chưa thực hành đủ nhiều hay sao, hay là do một cái vấn đề gì đó khác mà mình vẫn chưa cảm thấy được sự thỏa mãn. Thì đến ngày hôm nay khi mà được gợi lên một cái suy nghĩ đấy từ bố mình về cái chuyện là chỉ cần dừng đọc tin tức thôi là bố mình đã hạ huyết áp rồi, thì mình đã nhận ra cái vấn đề mà mình cảm thấy còn thiếu đấy là gì. Đấy là rõ ràng cái việc sống tối giản là nó sinh ra để cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt đọng đầu hơn. Nhưng mà dường như khi mà mình làm như vậy thì mình vẫn chưa hết nặng đầu. Có nghĩa là mình đang theo đuổi một cái phương pháp thay vì mình theo đuổi một cái mục đích, một cái kết quả cuối cùng. Khi mà thời gian để lo cho những việc như là dọn dẹp nhà cửa nó thu hẹp lại, thì cái thời gian để dành cho những công việc khác nó sẽ phình to ra. Và nếu như những cái khúc đó mà mình không có giải quyết thêm, mình cũng không có áp dụng việc tối giản hóa vào trong cái khối lượng này, cái khối lượng còn lại mà đang phình to ra này, thì nó sẽ tiếp tục nó ngốn hết khoảng thời gian của mình, nó ngốn hết tâm trí của mình. Và cho dù mình có tối giản đến đâu với nhà cửa, với những thứ xung quanh, với những thứ bên ngoài, thì cái tâm bên trong của mình, cái trong đầu của mình ý, nó cũng không thể nào nó thu hẹp lại được. Và mình nhận ra rằng đó là do ít nhất một trong ba vấn đề này. Mình thực sự là có đến 2/3 cái vấn đề như vậy, và mình đang dần dần mình sửa đổi. Và phải nói là khi mà mình sửa được hai cái vấn đề này rồi ấy, thì mình mới thấy đây là những điều người ta nên nói ở trong những khóa học, ở trong những cuốn sách, ở trong những bộ phim hay những podcast mà bàn về chủ nghĩa tối giản. Và cả ba điều này nó đều xảy ra ở trong đầu của mình, chứ nó không xảy ra ở ngoài thân thể của mình. Nên là nếu như mình không có dọn dẹp và tối giản hóa cái đầu này, thì dù cho mình có cố gắng tối giản đến đâu ở bên ngoài thì mình cũng không đạt được cái đích đến mà an nhiên, cái đích đến mà thoải mái, dễ chịu, cái đích đến mà có thể ngủ ngon mỗi tối như là mình mong muốn. Thứ nhất là mình đã để cho bản thân phải tiếp nhận quá nhiều thứ trong đầu. Đây là một cái điều mà thực sự là mình ít khi nào có nhận ra khi mà mình đang làm việc đó. Chỉ đến khi mà mình dừng việc đó rồi ấy, hoặc là mình đang ở trong cái giới hạn giữa việc là làm việc đó liên tục với lại dừng hẳn lại, thì mình mới thực sự nhận thức ra được điều này. Và đây cũng là một cái vấn đề mà đã xảy ra với bố mình. Khi mà bố mình ngưng tiếp nhận mọi thứ lại, thì sức khỏe của bố mình có vẻ ổn định hơn hẳn. Thì mình thấy là với bản thân mình cũng vậy. Ví dụ như có những khoảng thời gian mà mình lướt Instagram Reels liên tục, mình lướt Facebook Watch liên tục, và mình rõ ràng biết rằng cái việc này là không tốt, và nãy giờ nó đã tốn của mình mất 3-4 tiếng liên tục rồi, mắt mình thì đã đau, đã mỏi. Vậy mà mình không thể nào dừng lại được, và cái tay mình nó vẫn cứ lướt. Mặc dù cái đầu mình nó nói là mình dừng lại đi, nhưng mà cái tay mình nó vẫn cứ làm như vậy. Và 3-4 tiếng đấy là 3-4 tiếng mà mình để cho cả xã hội được nhồi vào đầu mình bất cứ cái gì mà họ muốn. Và đó không phải là những thứ mà mình chủ động tìm, đó là những thứ mình xem hoàn toàn một cách bị động. Có thể mình nghĩ rằng là một cái bài viết, một cái 4 dòng, hay là mấy cái comment ngắn như thế, hay là một cái đoạn video có 15 giây thì nó đâu có ảnh hưởng gì lắm đến cuộc đời mình đâu. Nhưng mà thực ra là tích tiểu thành đại, đến một lúc nào đó cái khối lượng thông tin mà mình thu nhận là nó quá là hỗn loạn, và nó sẽ làm cho bản thân mình bị u mê đi, bị sao nhỉ. Có những lúc mà mình cảm thấy là nằm trên giường và tay mình lướt như vậy, những nội tạng ở trong cơ thể của mình ấy, nó hơi giã ra, là nó có một cái sự mệt mỏi ở trong tế bào, trong người mình. Thế nhưng mà mình lại không thể cưỡng lại được, nó giống như một cơn nghiện ấy. Cho đến một hôm mình kiểu cảm xúc hơi lên xuống, vớ vẩn linh tinh một tí, thì hôm đó không biết thế nào mình cáu giận hay sao ấy, mình mới khóa 2 tài khoản Instagram của mình. Một cái tài khoản thì mình dùng cá nhân, đấy là một nơi mà mình chất chứa tất cả những suy nghĩ ở trong lòng mình, và mình bày ra đó hết để cho những người bạn mà gần nhất, thân nhất, mình tin tưởng nhất có thể đọc được. Nghĩa là kể cả khi mà mình khóa Facebook rồi ấy, nhưng mà mình cũng không có nghĩ đến chuyện khóa Instagram đâu, trước giờ thì mình như vậy. Thế nhưng mà mình lại khóa nó. Còn cái tài khoản thứ hai là một tài khoản public, công khai. Ở trên đó thì mình đăng những bài đăng liên quan đến việc học tiếng Anh và sử dụng ngoại ngữ, để cho những bạn nào mà quan tâm thì có thể tìm hiểu. Và đó cũng là một cái nơi để mình xây dựng hình ảnh cho bản thân nữa. Và đến bây giờ là đã 3 tuần rồi kể từ ngày mà mình khóa 2 cái tài khoản đó, nhưng mình vẫn chưa có ý định và chưa hề nghĩ đến cái chuyện là mở lại. Mình hoàn toàn mình không có nhu cầu để mở lại luôn ấy. Có lẽ là một phần do mình bận bịu làm những công việc khác nên là mình mới như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cũng một phần lớn là do mình cảm thấy ổn hơn về mặt tinh thần khi mà mình sống xa cái thế giới trên Instagram đi. Rồi cũng cách đây vài ngày, bởi vì mình cảm thấy mình lướt quá sâu vào Facebook Watch rồi, cứ xem video liên tục thôi, và nó cũng chả khác nào là việc mà mình lướt Instagram hết. Thế là mình mới thôi khóa Facebook đi, để mình có thể có đủ tâm trí tập trung vào công việc và những câu chuyện khác. Vì thực sự mà nói thì mình không có thời gian để mà mình cứ bay nhảy hoài ở trên mạng như thế. Đây là lần đầu tiên mà mình khóa cả 3 cái tài khoản như vậy, và cũng là lần đầu tiên mà mình không có một cái sự thôi thúc là phải mở lại nó trong vòng 1 tuần. Tại vì bình thường chỉ khoảng vài ngày thôi là mình sẽ bằng một cách nào đó mình phải mở lại. Là có thể là do công việc réo gọi ở trên đấy, hay là mình có suy nghĩ gì, tâm sự gì đó thầm kín mà nếu như không nói ra thì rất khó chịu, nên mình phải mở ra để mình viết lên. Nhưng mà bây giờ mình rất ổn khi mà mình không có dùng mạng xã hội. Ngày trước khi mà mình còn học cấp 2, cấp 3 ấy, thì mình đăng trên mạng xã hội rất là nhiều. Nhưng mà sau đó khi mà lên đại học và bây giờ là đã đi làm rồi á, thì cái tần suất mà đăng bài của mình càng ngày nó càng giảm đi. Nếu mà nghĩ lại thì rõ ràng đấy cũng là một trong những điều có thể được cho vào cẩm nang của việc tối giản mà, phải không? Nghĩa là tối giản tương tác của bạn ở trên mạng xã hội, và rồi bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và sau cùng thì thậm chí là bạn có thể khóa tài khoản, thậm chí xóa tài khoản luôn, thì đấy cũng là một cách để mà tối giản còn gì. Mình thấy là có một cái nghịch lý như này, đấy là để cho những người mà họ ủng hộ lối sống tối giản, họ có thể truyền bá được những cái thông tin về lối sống tối giản ấy, thì họ lại phải dùng rất là nhiều kênh và rất nhiều phương thức. Họ lại phải phức tạp hóa cái cách thức tiếp cận của mình lên. Họ làm podcast, họ chưa có ưng lắm, họ làm video, xong họ viết sách, xong họ viết blog, xong họ đi tour, và họ làm rất nhiều thứ khác nữa để họ có thể truyền bá cùng một cái loại nội dung đấy. Ví dụ có rất nhiều người là influencer và họ có mặt ở tất cả các mặt trận, từ trên YouTube, Instagram, trên Facebook, trên podcast, Spotify, rồi trên Netflix, rồi những nền tảng khác nữa. Và mình không biết là sau này khi mà họ đã đạt được cái mục tiêu của họ rồi thì họ có dừng lại việc đó không, hay là họ vẫn nhận thấy rằng là cái điều đó nó vẫn cần thiết và vẫn quan trọng đối với họ. Nếu như là mình thì mình sẽ không cảm thấy thoải mái với cái chuyện mà mình vươn tay ra, mình bò trên đa kênh như vậy đâu. Tại vì mình đã thử rồi và rất mệt mỏi. Khi mà mình định mở một cái fanpage Facebook cho cái công việc của mình, thì sau đó là mình lại được gợi ý là lên TikTok tạo kênh đi. Xong lên TikTok tạo kênh thì đâu còn thời gian để làm cho cái trang Facebook đến đâu. Thế là mình làm TikTok. Làm TikTok xong được 9 ngày xong rồi mình bỏ đấy. Tại vì mình không thể chịu nổi với cái thuật toán của nó, và mình cũng không thể hiểu nổi làm sao để mình có thể lên được đề xuất. Thế mình thấy là quá tốn thời gian, thế là mình bỏ qua. Xong rồi mình làm kênh Instagram. Thì khi mà làm kênh Instagram đấy rồi thì tưởng là làm một nội dung như vậy mình có thể đăng được hai bên, đúng không? Bây giờ mình đăng Instagram thì mình đăng song song Facebook luôn. Nhưng mình lại không thích thế, và mình thấy là nó sao nhỉ? Mình muốn tập trung vào một chỗ hơn, thay vì là mình phải giải rác ra nhiều chỗ và mình phải luôn hiện diện ở tất cả mọi nơi để mình tăng cái độ nhận diện, tăng cái sự vươn mình của thương hiệu bản thân hay là cái gì gì đấy. Rất xin lỗi các thầy cô dạy truyền thông, và rất xin lỗi những người nào mà làm truyền thông mà đã từng chỉ cho mình là muốn cho cái thương hiệu của bản thân nó được nâng lên thì phải làm như thế, nhưng mà mình lại không thích như thế. Đến cuối cùng thì mình thấy rằng khi mà mình chỉ tập trung vào để xây dựng cái kênh Instagram của mình thôi, và chỉ làm nội dung ở trên đó thôi, song song với đó là việc làm podcast ấy, thì mình thấy là mình thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ thì khi mà mình đã khóa cái kênh Instagram rồi và chỉ làm podcast thôi, thì mình lại có nhiều ý tưởng và mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Mình không có bị quá tải công việc nữa. Một tuần của mình nó trôi qua và mình không phải căng lên hôm nào cũng suy nghĩ xem là hôm nay mình sẽ đăng bài gì. Khi mà mình đã tối giản được bớt phần nào thời gian của bản thân dành cho những cái việc vô bổ, thì bây giờ lại có thêm một cái vấn đề nữa. Đấy là mình hình như vẫn xử lý công việc bằng một cách rất là cồng kềnh. Có một cái câu chuyện là như này, là hiện tại thì mình đang dạy tiếng Anh cho bên trung tâm của mình. Và trước đây khi mà chưa có dịch, chưa có phải cách ly và giãn cách xã hội như hiện nay ấy, thì bên trung tâm của mình có tuyển một số bạn trợ giảng để hỗ trợ cho giáo viên trong cái quá trình chấm bài và theo dõi lớp. Thế nhưng mà bởi vì bị dịch như vậy, cái nguồn thu cũng không có nhiều, nên là bản thân giáo viên tụi mình cũng phải lo cho cái công việc chấm bài cho các bạn học sinh luôn. Thời gian đầu thì mình làm, mình sửa bài cho các bạn ấy rất là kỹ. Tất cả các bài từ tự luận đến trắc nghiệm mình đều sửa từng câu một. Mình ghi cái đáp án đúng ra, mình bôi đỏ chỗ sai, xong mình comment cho từng bài một. Thậm chí là ở trong một bài ấy, một bài của bạn đó, bạn ấy làm ví dụ có 4 bài tập nhỏ khác nhau đi, thì mình comment cho từng bài tập nhỏ đó luôn. Mình nhận xét là bài này em làm sai đúng như chỗ nào rồi, có hay hay không các thứ. Nó giống như kiểu mình bị sao nhỉ, mình bị bệnh nghề nghiệp ấy. Tại vì từ trước giờ mình mới chỉ dạy một nhóm ít người, cùng lắm có 4 người thôi, thì cái việc mình sửa bài như vậy nó vẫn ổn. Thế nhưng mà khi mà mình sửa bài cho 20 mấy con người ấy, thì đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thời gian mình dành ra sửa bài nó phải gấp 2-3 lần thời gian mà mình thực sự dành ra để dạy trên lớp. Nên là mặc dù mình vẫn theo kịp, nhưng mà cũng phải nói là mình thấy nó quá tốn thời gian. Thế là mình mới kêu với bên trung tâm là vậy thì có thể nào cho các bạn trợ giảng đi làm trở lại để hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình chấm bài được không? Thì bên trung tâm đồng ý. Thì có một bạn trợ giảng làm việc với mình sau một buổi chấm bài, thì bạn ấy xin phép mình là cho nghỉ. Tại vì bạn thấy là thời gian mà bạn phải làm một ngày là 13-14 tiếng đấy, quá là dài rồi, bạn không có thời gian để nghỉ ngơi nữa, bạn mới xin phép mình nghỉ. Thế là mình mới phải tìm một người trợ giảng khác. Đến người trợ giảng thứ hai thì cũng sau một buổi chấm như vậy, bạn ấy cũng nhắn cho mình là xin nghỉ. Thế là mình mới bị hoảng loạn ấy, mình biết là có vấn đề không đúng. Thế là mình mới hỏi bạn ấy là lúc mà bạn chấm bạn thấy có vấn đề gì không, có cái cách nào mà mình có thể sửa để cho cái công việc chấm này nó nhẹ hơn bớt đi không. Thế là bạn mới bày cách cho mình. Và cuối cùng là tụi mình đã thống nhất với nhau, nói với lớp bây giờ mình sẽ làm gì, là mình sẽ không chấm từng bài nữa, không có chấm những bài trắc nghiệm nữa, mà chỉ gửi đáp án cho các bạn thôi. Các bạn về tự dò bài, sai đúng thế nào, cần hỏi gì thì lên trên lớp mình sẽ dành thời gian đầu giờ để mình giải đáp thắc mắc của các bạn, cũng như là mình sửa bài chung. Thế còn những bài tự luận thì mình mới sửa, và lúc đó mình mới sửa kỹ. Còn với những bài trắc nghiệm thì thôi, mình sẽ không có từng ly từng tí như vậy nữa. Và thế là mọi thứ gần như đã được giải quyết hoàn toàn. Bây giờ cái công việc của bạn trợ giảng đấy nó trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nói chung là từ việc chấm 12 bài và mất 3-4 tiếng, cho đến bây giờ chấm cho cả lớp khoảng 20 mấy bài mà chỉ mất khoảng cùng lắm là 30 phút 1 tiếng thôi, thì mình thấy đấy là một cái sự giải phóng sức lao động một cách cực kỳ hiệu quả. Nói chung là vượt bậc luôn. Và học trò của mình thì cũng không có bạn nào ý kiến gì về vấn đề này cả. Tại vì thực ra đây cũng là một cách để rèn cho các bạn có một sự chủ động hơn ấy. Thì rõ ràng là mình đã thấy là mặc dù mình đã giảm bớt công việc cho mình bằng cách là mình xóa những cái nền tảng của mình đi rồi, mình không có sử dụng mạng xã hội nữa rồi, mình không có đồng ý nhận nhiều công việc khác nhau nữa rồi, nhưng mà bản thân mình cứ tự làm cho mình nặng đầu bằng cách mình để một cái công việc đó nó phình to ra thành nhiều vấn đề phức tạp. Thì mình không nhất thiết mình phải tự làm khổ mình như thế, mà mình hoàn toàn có thể tối giản hóa nó trong cái khuôn khổ mà mình được cho phép. Tại vì thực ra là ở bên trung tâm ấy, họ không có bắt mình là phải làm thế này, phải làm thế kia. Họ chỉ khuyên mình là nên làm thế này, nên làm thế kia thôi. Và nếu như mà mình thấy cái việc đó nó không phù hợp hoặc là nó không ổn thì mình hoàn toàn có thể tự cải tiến. Yeah, đấy là một cách rất tốt để mình có thể thực hành sự tối giản ở trong công việc. Vậy mà trước đây mình cứ nghĩ là phải có tâm lắm, phải sửa bài kỹ lắm thì mới được coi là một giáo viên tốt. Không, mình hoàn toàn vẫn có thể làm tốt công việc của mình với cái nỗ lực ít nhất mà mình bỏ ra. Cái điều thứ ba mà mình muốn nói tới đến là mình cũng phải tối giản trong cái cách suy nghĩ của mình nữa. Tất cả mọi chuyện mình đều có thể suy nghĩ nó một cách đơn giản. Đơn giản ở đây không có nghĩa là mình hạ thấp cái tầm quan trọng của vấn đề. Tại vì đơn giản nó không có nghĩa là dễ. Ý của mình là khi mà mình cố gắng nhìn nhận một cái vấn đề theo một cái góc nhìn đơn giản hóa, tối giản hóa, thì mình sẽ rõ được hơn cái cốt lõi và mình nhìn được rõ ràng hơn là bây giờ mình nên làm gì tiếp theo, hoặc là mình nên xử lý cái việc này ra làm sao. Đứng trước những mối quan hệ giữa người với người, ví dụ như là giữa đồng nghiệp với nhau, giữa những người thân trong gia đình với nhau, là giữa bạn bè với nhau, mà nếu có một cái sự mâu thuẫn nào đó ấy, thì thường mình sẽ rất dễ mình làm to lên, mình phình nó lên, mình làm phóng đại nó lên và khiến nó trở thành một cái mớ bong bong mà rất khó để có thể thoát ra được. Có những lúc mình cũng đã gặp những cái vấn đề như thế với bạn người yêu mình. Và thực sự mà nói là có những hôm tự nhiên mình cảm thấy là tại sao cái việc này chả bao giờ nó giải quyết được cả. Mình nghĩ là với mối quan hệ nào nó cũng sẽ có những cái thời điểm như thế. Và mỗi lần mà như thế thì mình chỉ muốn đi ngủ thôi. Ô, ngay cái thời điểm này mình tự nhiên nhận thấy rằng chính cái việc đi ngủ của mình là một cái phương thức để tối giản hóa vấn đề. Nên là khi mà mình đi ngủ thì sáng ngày hôm sau vấn đề nó trở thành cái vấn đề của ngày hôm trước rồi. Mình sẽ đỡ bị ảnh hưởng bởi nó hơn. Và bây giờ mình có đủ sự sáng suốt để mình gỡ, mình tháo bỏ nó hơn. Rồi với những cặp đôi mà họ quen nhau quá là lâu rồi, thế nhưng mà cuối cùng họ chia tay, hay là họ có một cái sự xích mích nào đó mà khiến cho hai người phải rời xa, thì người này có thể nói rằng là do không hợp, và mọi người sẽ chỉ trích cái lý do đó, bảo là đây là một lý do quá xám xí, lý do này nó chả giải quyết được vấn đề gì cả, và nó giống như kiểu một cái sự lảng tránh đi đúng hơn. Nhưng mà thực ra thì mình thấy đấy chính là cái lý do chung nhất và cũng là cái lý do đúng nhất có thể sử dụng được để nói về tất cả những mối quan hệ mà không thành. Có thể những sự không hợp đấy nó bắt nguồn từ lối sống, có thể những sự không hợp đấy bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình của hai bên, có thể cũng là do cái mục tiêu tương lai của mỗi người. Hoặc là một người thì họ muốn sống trong một chế độ một vợ một chồng, còn một người thì họ cảm thấy cái chế độ đa thê đa phu lại phù hợp với họ hơn. Thì tất cả những cái chuyện đó là không hợp với còn gì nữa. Nên là khi mà mình nhìn ra được cái chuyện đó rồi thì mình sẽ bớt tự cảm thấy bản thân mình thất bại. Mình sẽ bớt chê bai cái người kia đi. Tôi có cái tôi của tôi, anh có cái tôi của anh. Chúng ta không hợp nhau, vì thế là mình chia tay thôi. Có gì mà phải suy nghĩ quá đắn đo gì đâu. Khi mà mình nhìn nhận như thế thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Thực ra là cái việc tối giản hóa cách nghĩ về một vấn đề ấy, nó không hề đơn giản. Nghĩa là để nghĩ về một việc gì đó một cách đơn giản ấy, nó lại không hề đơn giản. Mà nó phải có một cái sự đào sâu, sự nhìn nhận, xem xét và có thời gian để mình hiểu được vấn đề ấy, thì mình mới có thể đưa ra một cái kết luận mà một câu là trúng phóc. Ví dụ như có một câu này mà mình rất là tâm đắc. Đấy là ngoại trừ niềm hạnh phúc và tình yêu thương, tất cả những cảm xúc còn lại nó đều bắt nguồn từ sự sợ hãi. Ví dụ như khi mà một người mẹ thấy con cái mình đi chơi khuya xong rồi về mắng con cái, đấy là bởi vì người mẹ đã sợ rằng con cái mình sẽ không được an toàn. Hay là cảm giác ghen tuông chính là bởi vì sợ rằng mình không còn có giá trị với cái người còn lại nữa. Hay là cái sự mà bao bọc con cái quá mức, nó cũng bắt nguồn từ cái việc là mình sợ hãi rằng mình không còn là một phần của cuộc sống của con cái mình nữa. Nên là người ta ghen ghét, đố kỵ, ganh tị lẫn nhau, đặt điều về nhau, nói xấu về nhau, là tại vì họ sợ rằng họ bị đánh giá thấp kém hơn so với người đó. Khi mà mình tối giản hóa được cách nhìn nhận của một vấn đề ấy, cũng chính là lúc mình thấy được cái nguyên nhân sâu xa và gốc rễ của vấn đề đó. Và đấy chính là cái cách mà để cho bản thân mình có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn, và cũng cảm thấy thoải mái hơn, không có bị những cái sự nhiễu động ở bên ngoài để đẩy mình đi quá xa, khiến cho vấn đề nó càng nghiêm trọng hơn. Tóm lại thì mình cảm thấy lối sống tối giản nó mở ra cho mình những giới hạn, nó cho mình thấy rằng là mình có khả năng để kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nếu như bạn chưa từng thử hoặc chưa biết đến lối sống tối giản thì mình nghĩ rằng là bạn có thể thử, rồi bạn sẽ thấy là những điều kỳ diệu nó sẽ bắt đầu xảy đến, rất là chậm rãi thôi, nhưng nó sẽ đến với cuộc sống của bạn. Còn nếu mà bạn đã và đang thực hành về lối sống tối giản rồi thì mình hy vọng rằng podcast này sẽ giúp cho bạn có một cái góc nhìn khác về việc làm sao để mình có thể áp dụng nó sâu hơn vào đời sống và thay đổi cuộc sống của mình ở một cách toàn diện hơn.